Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Bách Phước Lâm Môn. Có nghĩa là trăm cái phước vào cửa. Mỗi năm khi chúng ta qua năm mới thì người khác chúc phúc ở Bách Phước Lâm Môn. Vậy thì chúng ta thử nghĩ xem trăm cái phước từ đâu mà đến vậy? Cứ chúc tụng cho nhau nhưng không biết được cái phước này từ đâu mà đến. Và thử nói trên kinh Niết Bàn Phật nói được rất rõ ràng. Chúng ta học Phật nhất định phải biết tu phước. Phước là từ ở nơi nào? Là điều có liên quan mật thiết với ba nghiệp của chúng ta. Chính là mười thiện đấy. Thân thì không sát đạo dâm. Ý thì không tham sân si. Miệng thì không nói dối, nói lửa đôi chiều, nói lời hung ác. Và nói dịch, nói lời thiêu dịch. Và thường nói, hay nói cách khác, chính là bạn dùng cái tâm như thế nào để tu thập thiện. Tâm của chúng ta có thể phân làm năm loại. Có nghĩa là năm đặng, năm cái chừng mực. Tớ làm thiện mà là thiện thượng thượng. Rồi cái thiện đó là gì? Thượng nhưng mà thượng bậc chung. Rồi mới tới là thượng là cao thôi. À. Rồi cái nữa là chung là vừa. Cái sau cùng là gì? Thiện nhưng mà bậc thấp. năm bậc. Chứ Đức Hòa Thượng nói bạn đang dùng cái tâm gì để tu, để tu 10 cái thiện này. Và thầy nói như thế này thì chúng ta quá rõ rồi. Chúng ta có thể quan sát có cái tâm ta hàng ngày. Thiện nhân bậc hạ hay thiện bậc trung hay thiện bậc thượng, rồi cái thiện bậc thượng trung, rồi cái thiện của bậc thượng thượng. Chúng ta ngày nay đa phần ở cái mức thiện bậc hạ, chứ đừng nói là thiện bậc trung. Tại sao như vậy? Vì cái thiện của ta lúc thiện lúc không. Và lúc có thiện nhưng mà vẫn có lúc tư lợi. Còn thiện như thế nào mới gọi là bậc thượng thiện? Như Hòa Thượng nói đó, việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Việc thượng thiện mà như trong kinh Phật đã dạy chúng ta đó, tam luân không tịch, kinh Kim Cang đó, tam luân không tịch. Không thấy mình cho, không thấy người nhận, và không thấy cái vật mình cho ra. Ta làm thiện đó là bản năng, chứ không phải là bằng cái, nó bằng cái vọng tưởng phân biệt để mà vận dụng mà làm. Còn nếu ta dùng cái vẫn dùng vọng tưởng phân biệt để mà làm thì cái thiện của chúng ta nó nằm ở ở bức hạ, cũng khó mà được cái mức chung nữa. Hòa Thượng phân tích như vậy để chi? Để chúng ta biết được chúng ta có đang làm việc thiện, nhưng mà cái thiện ở mức nào, để rồi ta nhận lấy cái kết quả mà nó không tốt như chúng ta nghe nói, thì chúng ta cũng biết được rằng tại vì chúng ta làm chưa tới. Tại sao như vậy? Vì thế gian này có rất nhiều người, rất nhiều người cũng làm việc thiện, nhưng mà làm việc thiện vì tự tư tự lợi mà làm, vì danh vọng lợi dưỡng mà làm. Đấy. Mà cái việc mà làm việc thiện để mà tô điểm đi cái tên tuổi của mình, để tăng thêm cái danh vọng lợi dưỡng, thì ngày nay chúng ta xem đối tượng nó nhiều hay ít? Rất nhiều, rất nhiều. Ngay trong chúng ta đây, nếu không khéo, thì cái việc thiện của chúng ta nó cũng trở thành là cái việc bất thiện. Tại vì sao? Nó làm chướng ngại đến tâm thanh tịnh của chúng ta. Nó vì thế lắm. Mình phải kiểm soát từng mỗi cái tâm niệm của chúng ta. Chỉ cần hỏng gọi là lơ là thôi thì nó vượt qua cái hàng rào. Thì từ cái việc thiện nó lại trở thành là cái việc chướng ngại. Cho nên cái người mà hiểu, cái người mà rốt ráo, họ làm có những cái biểu pháp mà nhiều người không hiểu tại sao. Họ như cư sĩ bàn đó, đem tài sản bỏ vô cái xuống thuyền, đi ra giữa dòng đục một lỗ cho nó chìm xuống, rồi đi về lội vô, hằng ngày đang giếp cỏ để bán để sống. Nhưng mà thật cái đó là một cái bậc thượng căn. Người ta đưa ra một cái bài để mà ta đối trị, ta đổ cho cái người thượng căn. Người ta hỏi, bao nhiêu người hỏi ngài là ông không xài thì ông phải cho người ta, sao ông làm vậy? Ông nói việc tốt không bằng không việc gì. Đấy. Mình làm việc tốt đây rồi, mình rơi vào trong cái danh vọng lợi dưỡng. Mình thấy ta đã làm quá nhiều việc thiện, tự nhiên mình dính mắc trong tâm. Mà dính mắc trong tâm thì sao? Thì chướng ngại. Mà chướng ngại thì sao? Chướng ngại thì phiền não. Đấy, ngay trong cuộc sống này là phiền não. Cho nên những cái bài pháp, cách làm của người xưa đều là để độ cho một số căn tánh nào đó phù hợp. Nhưng tại sao lúc có lúc thì ta nghe lại xem nó hàng ngày làm phước thiện tích công bồi đức như vậy là quá tốt rồi. À, Phật nói như vậy thì quá tốt rồi. Nhưng mà đối với người mà chuyên tu thì lại sao? Coi chừng đó là chướng ngại. Ban đầu thì làm người tốt, nhưng cuối cùng trở thành người tốt nhiều chuyện. À, mình nghe người ta là hảo nhân hảo sự thì đúng. Người tốt làm việc tốt thì đúng. Nhưng mà cuối cùng trở thành là gì? Háo nhân, hảo nhân, háo sự. Hảo nhân nhưng mà háo sự. À, người tốt nhiều chuyện. Có một lần một cư sĩ làm nhiều việc tốt, thì lão cư sĩ Lý Minh Nam mới viết tặng một câu đó: hảo nhân hảo sự. Nhìn vào thích quá. Wow, thầy mình tặng mình là người tốt làm việc tốt. Nhưng mà ở trong cái câu đó còn đọc cách khác nữa: hảo nhân háo sự. Cái chữ hảo phía sau đó nó có âm nữa, là nó có một âm nữa là háo nữa. Háo là ham thích. Người tốt ưa thích, ham thích nhiều chuyện, làm những việc nhiều chuyện chứ không phải là việc tốt. Người tốt mà nhiều chuyện thì sao? Có phải là người tốt nữa không? Không phải người tốt nữa rồi. Cho nên quan trọng là làm mà không thấy mình làm. Nhà Phật dạy là tận lực hy sinh phụng hiến. Nhưng mà là gì? Chí công vô tư. Nói câu này thì mọi người sẽ hiểu đó. Chí công vô tư. Cho nên trong việc thiện, ta nghĩ ta đang làm thiện rồi, Nhưng hãy xem coi ta đang làm thiện ở mức nào. Có hạ, có trung, có thượng, có thượng trung và có thượng thượng. Để chi vậy? Để chúng ta biết rằng ta đang làm cái thiện ở mức nào. Để cái kết quả, vì sao kết quả ta không có? Có rất nhiều người làm việc thiện mà đầy phiền não. Nếu chúng ta làm việc thiện mà phiền não thì sao? Vậy thì cái thiện, cái việc đó không phải là thiện nữa rồi. Nó lại trở thành là việc chướng ngại. Cho nên có nhiều người cúng dường một cái tượng Phật, cúng xong rồi, khi tượng Phật an bài, an vị rồi, thấy ở dưới cái chân tượng Phật có cái tên Phật tử Trần Thị An cúng dường, nghe nó má cái ruột. À, mà mình đến mình không thấy cái tên đó là phiền não rồi đó, phải đi hỏi. Hai mỗi một góc chùa chúng ta thấy đó, mỗi góc chùa có cái tên hết, mỗi một cái cột có cái tên. Vậy thì ta thấy ta làm thiện như vậy, thiện ở mức nào? Chỉ mới ở mức hạ thôi, chưa có được mức chung nữa kìa. Hòa Thượng có phân tích cho chúng ta thấy, chúng ta là dùng cái tâm gì mà để tu thiện? Chúng ta phải nên biết. Dùng tâm thanh tịnh mà tu mười thiện hoàn toàn lợi ích chúng sanh, thì đây chính là cái tâm thượng thượng. Còn trong liễu phàm tứ huấn, viên liễu phàm cư sĩ, ông ấy vì công danh phú quý của chính mình, ông vì công danh phú quý, vì cầu công danh phú quý cho riêng mình mà tu mười thiện, ngày ngày làm việc thiện đấy, thì đó là cái tâm hạ này. Thiện nhưng mà thiện ở bậc hạ ấy, chứ không phải là bậc trung nữa đấy. Tại vì viên liễu phàm còn cầu công danh phú quý, cầu tuổi thọ, cầu sinh con, đó chỉ là bậc thệ, bậc hạ. Cho nên tôi nói với mọi người lúc nãy, lúc đầu đấy, chúng ta tu mới là bậc hạ thôi. Nhiều người cũng nghe có vẻ như không hài lòng. Tại sao mà làm như thế này mà mới có bậc hạ thôi? Vậy thì chúng ta thấy so với viên liễu phàm, thì chúng ta thử xem ta đã làm có được hơn viên liễu phàm chưa? Và thật nói cho nên phước cũng không dễ dàng tu được. Liễu phàm cư sĩ ban đầu phát tâm làm 3.000 việc thiện, 10 năm mới viên mãn. Ban đầu phát tâm làm việc thiện mà 10 năm. Ban đầu phát tâm làm 3.000 việc mà 10 năm mới xong. Và thầy nói ban đầu ta làm rất là khó, nhưng mà sau khi viên mãn 3.000 việc thiện của 10 năm đầu, thì ông lại phát tâm làm thêm 3.000 việc thiện nữa. Nhưng mà lúc đó thì chỉ sao? Lúc đó chỉ có 3 năm. 3 năm thì làm viên mãn. Nếu vậy thì mỗi một ngày chúng ta phải phát ra, ta phải làm được 30 việc thiện. Thì 10 ngày mới 300, 100 ngày mới 3 triệu. Được không? Được mà. Một ngày 30 việc thiện được mà. Trong một khải móng tay mà tới 32 triệu ý niệm nữa mà. Vậy thì ta làm sao ta khởi được cái tâm chân thành của mình? Khởi những cái việc mà làm lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Mà nhất là trong cái thời gian dịch bệnh này thì chúng ta rất là dễ, rất là dễ khởi tâm, rất là dễ làm việc thiện. Cái quan trọng là chúng ta có thể khởi được hay không thôi. Như Viên Liễu Phàm, 3.000 việc thiện mà làm tới 10 năm. Ban đầu làm 3.000 việc mà tới 10 năm. Nhưng mà sau 10 năm làm 3.000 việc thiện rồi, lại phát tâm làm thêm 3.000 việc thiện nữa, thì chỉ có 3 năm. Đấy. Mà nếu như ông lại tiếp tục phát ra cái tâm để làm tiếp tục 3.000 việc thiện nữa, thì lúc đó không phải 3 năm nữa, mà chắc chỉ 1 năm là xong. Chúng ta thấy một khải móng tay thôi mà tới 32 triệu ý niệm. Vậy thì một ngày mình khởi lên được 30 cái ý niệm thiện, được chứ? Nhưng mà thì chúng ta không khởi được niềm thiện. Trong cái tâm của chúng ta là gì? Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần. Suốt ngày cứ ăn cứ ngủ, cứ tiền tài danh vọng, không khởi được cái việc thiện. Chính cái niệm tự tư tự lợi đó mà không khởi được cái niềm lợi ích cho tha nhân. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng làm việc thiện khó lắm. Thật qua trong ý niệm của chúng ta mà. Một niệm khởi lên thì châu biến pháp giới rồi. Vậy thì một niệm thiện khởi lên đã trùm khắp pháp giới. Một niệm ác khởi lên thì nó đã trùm khắp pháp giới. Chúng ta thử nghĩ xem. Ta nghĩ đến Luân Đôn thì những hình ảnh Luân Đôn hiện ra. Ta nghĩ đến New York thì hình ảnh New York hiện ra. Tức tắc. Vậy thì không phải là ý niệm trùm khắp pháp giới sao? Mình đi phi cơ nhanh đi nữa cũng đâu có nhanh bằng. Hay thậm chí tốc độ ánh sáng. Cũng không nhanh bằng. Cái tốc độ của sóng tâm chúng ta thì siêu vượt. Cho nên quan trọng là ta có thể đề khởi được cái ý niệm thiện hay không. Mà muốn đề khởi được ý niệm thiện thì ý niệm tự tư tự lợi đó nó phải ít đi. Nó nhỏ, thật là nhỏ đi thì mới được. Từ sáng sớm 3 giờ hơn một chút là chúng ta vừa giật mình dậy là nghĩ ngay đến chuyện phải phải vậy. Để chuẩn bị cho tốt cái bài học hôm nay là một cái ý niệm thiện rồi, đúng không? Mình đi ra mình lăn hết những cái nguyệt của mình, ngoài cái so trên giường rồi, nhưng mình ra mình lăn hết những cái nguyệt của mình. Mình nghĩ rằng mình phải bảo vệ cái sức khỏe này để mình làm tốt cái nhiệm vụ của mình đang làm. Ngày đầu mà khởi đầu tôi nghĩ không biết mình làm được mấy trăm đề tài. Mình có đủ sức khỏe để làm được vài trăm đề tài không? Mà bây giờ thì nó hơn 600 đề tài rồi. Đấy. Thì ý niệm đó, ý niệm thiện hay ý niệm cho người hay ý niệm cho mình? Ý niệm cho người mà. Hai ý niệm thiện rồi. Rồi sau khi mình lên mình nhìn thấy các cô báo cáo đang làm việc gì vậy, mình gửi một cái tin, mình tán thán, gửi một cái biểu tượng hoan hỷ, giống như là mình khích lệ đấy, cố gắng làm việc tốt, là được ba cái niệm thiện rồi. Đấy. Rồi những cái tin tức tốt đó mình lại gửi đi cho một vài người thì được cái ý niệm thiện nữa rồi. Suốt trong thời gian học này, chúng ta đưa những cái điều vô cùng tích cực, những cái điều khuyên nhắc mọi người phải làm những việc tốt. Đấy. Thì suốt cho một giờ này mình thử xem thôi. Ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm danh vọng lợi dưỡng, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, nó có len vào có không? Có, nhưng mà nó sẽ rất ít, rất mờ nhạt. Nhưng mà ý niệm thiện, ý niệm tích cực thì nó tràn đầy trong một giờ chúng ta học tập này. Đấy. Học xong xuống lại mình cho giá nó uống nước, mình niệm câu thần chú cho nó: giá ơi nhanh lớn đi để cho người ta ý niệm thiện nữa. Thấy không? Nó đi ra ngoài này, hôm nay mình thấy nghĩ cách để tặng cho người ta cái gì. Hôm qua tặng rau muống rồi, hôm nay phải tặng bó xôi. Cái bó xôi lá to vậy nè. Mà hôm qua mình tặng bó xôi rồi, vậy thì hôm nay mình tặng cải xà lách. Hôm nào qua nó tặng xà lách rồi thì hôm nay mình phải tặng cải bè trắng, cải dúng chẳng hạn. Nghĩa là mình phải có ý niệm, mình nghĩ của mình tặng người ta cái gì rồi thì hôm nay tặng khác đi. Ý niệm nó ý niệm thiện hay ý niệm ác? Ý niệm thiện mà. Đấy. Mình từ sáng đến chiều mình đếm coi. 30 ý niệm thiện. Và có những cái việc làm cụ thể nữa. Thì một ngày 30 là chuyện nhỏ, không phải là chuyện lớn. Cho nên chúng ta thấy lão cư sĩ Viên Liễu Phàm phát tâm làm 3.000 việc thiện, đầu tiên 10 năm mới hoàn thành. Nhưng mà sau khi hoàn thành rồi lại phát tâm làm thêm 3.000 việc thiện nữa thì chỉ có 3 năm hoàn thành. Mà nếu ông phát tâm làm thêm, sau khi hoàn thành rồi phát tâm làm thêm 3.000 nữa thì bảo đảm trong vòng 1 năm thì đã hoàn thành. Một ngày 30, chục ngày 300. Trăm ngày là nhiêu? Là 3 triệu rồi. Là 3.000 rồi. Ấy 3 triệu rồi. Quan trọng là chúng ta có thể đề khởi được hay không. Ta đề khởi được ý niệm thiện hay không. Còn ý niệm trong ý niệm chúng ta là tự tư tự lợi, sợ được sợ mất, sợ thành sợ bại, sợ hơn sợ thua. Mấy ngày nay chúng ta đọc báo chúng ta thấy cái ATM oxy, người ta có cái bình chỉ có 1.500 bình thôi. Mình thử tưởng tượng đi, công ty lớn lắm đó mà ta mới chứa được 1.500 cái bình. Vậy mà cho mượn đi 1.000 bình rồi không à, không thu về được, người ta không trả. Tại vì sao? Không trả thì không nạp lại được oxy. Rồi khi người có bệnh nữa thì làm sao đem đi để giúp người? Vì cái lo sợ để người nhà mình dùng, cho nên là không trả. Mà đâu ngờ cái sự ích kỷ của mình thì đã mình gây họa cho người khác rồi. Mấy ngày nay chúng ta biết rõ đó, những người quen chúng ta, những thầy cô giáo chúng ta cũng bệnh, cũng đã nhiễm bệnh rồi, nhưng mà có ngực đâu cũng phải là ai cũng cần đến oxy đâu. Sáng nay nghe mấy cô ở bên Bình Dương báo cáo nói gia đình người thân chúng con có những người bệnh mà giờ này nhờ uống, mà bây giờ á hết bệnh hết rồi. Đó, những người đó cũng đâu cần tới oxy đâu. Rõ ràng là có rất rất nhiều người không cần đến oxy mà vẫn có thể qua khỏi. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu được. Quan trọng là cái tâm của chúng ta. Bệnh khổ mà chúng ta, cái tâm chúng ta quá ư là xấu ác, thì bệnh khổ nó cũng sẽ nặng nhiều hơn. Với cái tâm người nó quá xấu đi, đầy những tham sân si, ngạo mạn, tự tư tự lợi, thì bị bệnh nó sẽ nặng hơn. Tại sao? Tại sẵn ở trong ta nó có độc rồi. Cái đạo lý này rõ ràng mà nhà Phật nói rất rất lâu, rất rõ ràng. Các thầy cô không gài, nhiều người bệnh nhưng mà đâu có cho cha mẹ biết đâu. Đó cũng là cái tâm thiện lương đấy. Rồi các thầy cô bây giờ cũng qua khỏi hết. Mà nếu mà ngay lúc bệnh mà quản kinh hồn vía báo cho cha mẹ biết, không chừng cha mẹ ở nhà chết trước mình. Cứ khắc phải, cứ lo âu, không biết con mình giờ này ra sao, tối ngày cứ gọi điện, rồi cuối cùng làm phiền lẫn nhau, không có gì tốt hơn. Mà nếu cha mẹ có bệnh nền đó thì mình đã tiễn cha mẹ mình đi sớm rồi. Cho nên quan trọng là ta có thể khởi được niệm thiện hay không. Tại sao mình không khởi bằng niệm thiện? Là bây giờ mình bệnh mà bây giờ mình có được người cung cấp oxy đến tận nhà như vậy, mình quá tri ân cái người đã. Của mình, sao mình không nghĩ ngay đến là còn rất nhiều người đang cần như mình vậy đó. Thì mình vừa khỏe thôi là mình phải nhường đó cho người khác. Cho nên một lần tôi đi giảng ở Sóc Trăng, tôi giảng cái đề tài là tái tạo phước báo. Tôi hỏi hôm nay các cụ nhận cái phiếu để đến nhận quà hôm nay, các cụ có khởi cái tâm mà xin thêm một phiếu nữa cho bà cụ gần nhà. Bà lớn tuổi hơn mình, bà nặng hơn mình và bà không hay. Mình xin cái phiếu đó để cho cụ đó. Hay là mình dẫn quà hôm nay về, mình thật sự không hoàn toàn thiếu. Thì mình lấy cái phần dư ra đó, mình về mình chia sẻ cho người khó khăn hơn mình. Tôi hỏi các cụ khởi ý niệm như không? Không có một người. Cho nên là đừng tưởng rằng khởi ý niệm thiện thôi mà được dễ nha. Hay mình đang bệnh, trời đất ơi, đâu có ngờ cái bệnh Covid này sao nó mệt, nó mệt mỏi dữ vậy nè. Vậy thì tất cả người khác người ta cũng đang khổ như mình. Mình khởi lên cái lòng yêu thương. Mong rằng người ta được cái, biết được cái phương pháp điều thân điều tâm để người ta bớt khổ. Chỉ cần khởi cái niệm đó thôi, đâu có dễ đâu. Có được người ta cấp cho bình oxy rồi để dành. Thế chi vậy? Mới mốt người trong người nhà mà có bệnh thì để có mà dùng. À thì mong người nhà có bệnh để mà dùng thì chắc chắn là sẽ có bệnh tiếp. À, chúng ta thấy rằng cái tâm mong cầu của chúng ta nó sai hoàn toàn. Thay vì mình đem mình dùng mà mình đã khỏe rồi, có thể tự thở rồi, nhanh chóng chuyển đi, điện thoại cho cái người đó, người ta đến ta nhận đề vậy để đi cứu giúp người khác, được không? Khó lắm đấy. Hôm qua tôi làm một việc nhỏ thôi, hai gia đình mà chắc có lẽ còn nhiều hơn, rất là vui, rất là quan hệ. Ở một phương trời nào á, cái chú đó cũng có ở đây với tôi một vài tháng vậy đó. Điện thoại cho tôi hỏi là con thờ Phật như vậy đúng không? Tôi nói con thờ Phật gì là sai rồi. Bồ Tát Quan Âm là học trò của Phật A Di Đà. Mà con đem học trò con thờ cao hơn A Di Đà, Phật A Di Đà là thầy mà giờ thấp hơn là lỗi rồi. Rồi tôi mới hỏi thêm là đời sống như lúc này ra sao? Con đang ở đâu vậy? Nếu con mới về, con đã về quê rồi. Con kẹt ở trong tâm dịch 20 ngày. Quá khổ rồi con mới xách xe chạy đại chở vợ đi về. Mà đi đường thì vợ có bầu cho nên là con không có dám chạy nhanh, chạy chậm. Nói giờ con đang làm gì? Nói con đang chuẩn bị đi bắt cá. Bây giờ con cùng đường rồi, con phải đi xuống biển để bắt cá để mà mưu sinh. Nên con lại sát sanh thì cuộc sống nó còn sẽ khó hơn đấy. Nói giờ con hết đường rồi, bây giờ thì một ngày cũng phải có 100.000 để mà gia đình cha mẹ với vợ con rồi em trong nhà sống được. Nó thì con cố gắng nghĩ cách gì để trồng trọt làm cái gì đó. Thầy sẽ giúp con sống 20 ngày. Ôi trời ơi, nó cả cha mẹ, cả gia đình. Rất là hoan hỷ. Nhưng mà sau đó tôi kêu cái chú chuyển không phải 20 ngày mà là 30 ngày. Nhưng mà cái độ thành thật của nó rất là tốt. Hỏi thưa thầy, nãy thầy nói thầy cho con, mà sao bây giờ nó nhiều hơn vậy? Có bị lộn không vậy? Tôi nói thì phước hưởng được 30 ngày thì hưởng 30 ngày đi. Hỏi sao lần nào con gọi cho thầy, thầy cũng giúp con hết vậy? Tôi nói tại vì hồi ngày xưa con là chủ nợ, còn thầy là con nợ, con nợ. Bây giờ con nợ gặp chủ nợ phải trả thôi. Không phải vậy, không phải vậy. Phải vậy thì mới gặp nhau, chứ không phải vậy làm sao mà gặp nhau. Nói vậy thì bây giờ con làm gì để trả cái ơn cho thầy đây? Con không làm gì cả, con giữ tâm tốt, làm việc tốt, làm người tốt, cố gắng là được. Vậy thì đó cũng là một ý niệm thiện, một việc làm thiện. Mà mình làm cho nhiều người cũng khởi tâm thiện nữa, thì mỗi người khởi tâm thiện nó cộng vào cho mình một, thì một ngày mình làm mình được bao nhiêu việc thiện. Hả? Hôm ra qua ở Quảng Nam báo cáo về là đã gom được hình như là gần 3.000 bó rau. Để đưa đi ra Đà Nẵng. Hình như là đưa chiều hôm qua rồi. Tôi nói rau không được đi xin bà con nha. Phải mua cho bà con. Ôi, dân trong quê mà bán được bó rau 20.000 mừng đến khóc, mừng mà đến khóc luôn đấy. Thì các vị thử nghĩ xem, mỗi người nhận được một bó rau, người ta khởi lên một cái tâm thiện. Vậy thì thử hỏi, một ngày mình đã làm được 3.000 việc thiện, 3.000 bó, 3.000 người nhận, thì vậy thì mình đã được 3.000 rồi. Trong một ngày thôi, hả? Mình đã được 3.000. Cho nên quan trọng là chúng ta có thể khởi được ý niệm thiện hay không. Và thầy nói, tôi thường hay khuyên người ta niệm nhiều cái liễu phàm tứ huấn. Chỉ cần niệm càng nhiều, có nghĩa là đọc càng nhiều, thì bạn mới có thể chân thật hiểu rõ được nhất ẩm, nhất chất, mạc phi tiền định. Một bữa ăn, một ngụm nước đều là tiền định. Và đọc nhiều để chúng ta mới thể hội được. Tại sao ban đầu viên liễu phàm khởi tâm làm 3.000 việc thiện mà 10 năm mới làm được. Nhưng mà sau đó phát tâm làm thêm 3.000 nữa, thì trong 3 năm đã xong. Nếu như mọi người đều biết rõ được cái chân tướng sự thật này, thì nhất định họ sẽ biết, gọi là biết an giữ bổn phận. Có nghĩa là phú quý thì vui mà làm phú quý. Bần cùng nghèo khổ cũng vui mà làm bần cùng nghèo khổ. Người ta giàu có, người ta làm việc thiện. Mình nghèo khổ, mình vẫn tích cực làm việc thiện. Không có gì khác. Đó, mình thấy cả cuộc đời Hòa Thượng là một tấm gương sống cho chúng ta thấy. Không tuổi thọ, không sức khỏe, tiền của thì thôi, không có gì rồi. Nhưng mà càng về già, tất cả những khởi tâm động niệm, cái việc làm của Ngài đều như nguyện như ý, đều không có chướng ngại. Hòa Thượng nói chúng ta tu phước phải có hằng tâm, phải có nghị lực, phải chăm chỉ mà đoạn ác tu thiện, tích thiện tích đức. thì nhất định sẽ tăng thêm phước báo. Bạn nỗ lực đoạn ác tu thiện thì phước báo của bạn ngày ngày thêm lớn. Còn nếu như bạn tạo tác ác nghiệp vậy thì bạn đem cái phước báo trong mạng của bạn, bạn đã làm cho nó tổn giảm. Phước báo đã ít rồi mà trong mạng của chúng ta lại ta lại đem nó ta làm cho nó tổn giảm nữa, vậy thì nó càng ít hơn. Người xưa ta nói là phước chí tâm khai. Mà gì? Phước tận thì nhân, nhân vong. Người có phước thì sanh khởi, cái sanh gọi là trí tuệ nó thêm lớn. Còn người hết phước là gì? Mình thường nghe câu đó, lộc tận nhân vong. Phước lộc hết rồi thì mạng cũng mất luôn. Cái sự thật, cái đạo lý này Phật nói được rất rõ ràng. Phật nói rất nhiều ở trên các kinh điển. Nhưng mà rõ nét nhất để chúng ta dễ hiểu nhất, và thật nói chính ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Chỉ là một quyển sách nhỏ như vậy thôi à, chỉ là ở trong một quyển sách nhỏ thôi. Những sự thật, những cái lý luận đều tập trung ở trong đó. Cho nên chúng ta rất dễ dàng xem thấy, đọc hiểu và dễ dàng làm theo. Hòa thượng nói, nhưng mà phàm phu chúng ta là gì? Tâm ý qua loa, sơ sài, không xem trọng. Đại khái đọc qua một lần, hai lần, ấn tượng rất là đạm bạc, rất là nhạt nhòa. Cho nên mới không sẵn sanh ra được cái hiệu quả. Nếu như chúng ta đọc qua 200-300 lần, thì cái sức cảm nhận của chúng ta sẽ hoàn toàn khác. Sự thật cùng lý luận của nghiệp nhân quả báo tự nhiên đối với chúng ta liền có cái tác dụng rất là lớn. Thì đó là cách hòa thượng dạy chúng ta. Như tôi thì tôi từ khi bắt đầu dịch đĩa hòa thượng, biết hòa thượng, cứ nhìn vào hòa thượng làm, hòa thượng làm gì cố gắng làm theo. Hòa thượng làm internet, đưa cái giáo dục Phật pháp, đưa cái giáo dục chuẩn mực lên trên mạng, mình cũng bắt chước làm theo. Nhưng mà phải hoàn toàn là gì? Vô ngã vô tư. Tận tâm tận lực, không có mong cầu, không có tâm thư, không có lời nhã, gọi là không có sự, gọi là không có cái lời gì, nhã ý gì hết. Mình thật tâm mình làm. Nhiều người không biết rằng cái phước cứ tối ngày cái chúc tụng với nhau bằng những cái lời chúc, chúc suông. Có nhiều người gặp mình cũng nói mong thầy cầu phúc cho con. Tôi nói tự làm đi, dạy cho làm. Hãy còn người nó còn nói nó xin thầy hãy ban phúc cho con. Nếu ban được ban tất. Nhưng mà đâu phải đâu có biết được rằng tất cả là phải do mình. Mình tu tích. Tôi thấy người ta thờ kiểu này đại quả. Thờ kiểu này á là phước nó đến, tiền nó vào. Vậy mà có người, cái người mà ta gạt vậy mà ta vẫn có hàng khối người nghe đấy. Nghe xong rồi cái này bây giờ phải mua một cái cục đá phong thủy này nè, để vô thì nó sẽ là, nó là nó kêu là tụ bảo thạch. tụ bảo thạch có nghĩa là cục đá mà nó gom báo, gom của tiền của đó. Đấy, mua cục này mà đặt cái chỗ này nữa thì nhiều tiền lắm. Rồi quyết định mua cục này nhiêu vậy? 50 triệu. 40 triệu, 35 triệu gì đó. Phước báo to mà, nên lấy cái cục 50 này nó tốt hơn, còn cái cục nhỏ kia nó không bằng. Đấy, cuối cùng không biết tụ bảo thạch ở đâu không biết, nhưng mà sắp sửa bị tán bảo thạch nó nó làm hại rồi. Hả? Phải không? Tủ bảo thạch chưa thấy, nhưng mà hình như tán bảo thạch nó đã sắp xuất hiện rồi. Cúng dường cha mẹ, cúng dường người cho những người nghèo khổ, những người khó khăn, làm gì dám bỏ ra 50 triệu. Hả? Mà bỏ ra cái cục tủ bảo thạch là bỏ ngay. Mà thật ra cái giá trị mà của cái người mà làm ra, cái người nông dân mà làm ra đó, xin thưa nha, chắc chưa tới 10 triệu. 10 triệu là tôi còn nói nó hơi nhiều, chắc là chỉ được 4-5 triệu thôi. Cho nên tụ bảo thạch đâu không thấy, mà tụ tán tài sắp tới. Bởi vì mình không biết được cái nguyên lý nguyên tắc như thế nào là tích công bồi thức. Nhưng mà cái lầm lẫn này nhiều hay ít? Nhiều vô số kể. Chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.